cái trí biết được hai bên thì cái này vượt lên trên hai bên. Mà mình á, thường mình không có quy về cái chỗ này, mình cứ ở hai đầu không à. À, mấy cái chỗ này có lẽ là mình cứ nói lui nói tới cho nó thấm. Chứ còn những cái này hầu như ai cũng biết, nghe hoài, nhưng mà trong đời sống hầu như mình không xài được. Có một vị tăng hỏi thiền sư Thủ Trừng: thế nào là cha mẹ xưa nay? Thiền sư đáp: người đầu không bạc. Hỏi: làm sao dâng hiến? Đáp: ân cần không cơm gạo, trước nhà chẳng hỏi thăm. Thì thay vì hỏi thế nào là mặt mũi xưa nay, bây giờ hỏi cha mẹ xưa nay. Nhưng mà cái ý nó có khác không? Nó không khác, nó mượn cái ý cội nguồn thôi. Và trả lời là cái người mà đầu không bạc, người đó không bị chi phối bởi thời gian, tuổi tác, không già, không trẻ, không tử, không sinh. Mới hỏi làm sao dâng hiến. Mình đối với cha mẹ thì mình có một cái sự săn sóc, lo lắng. Thì đối với cái mặt mũi xưa nay của mình á, làm thế nào để mình gìn giữ nó, để mình bảo nhậm cái con người vô sanh đó. Ngài trả lời: ân cần không cơm gạo, trước nhà chẳng hỏi thăm. Nghe rất là vô tình, ân cần mà lại không cơm gạo, và ở ngay trước nhà, ngay trước nhà, ngay trước mặt sờ sờ mà chẳng hỏi thăm. Đại chúng thấy nó rất là sâu sắc. Thành ra đối với cái chỗ mặt mũi xưa nay, mình không có quên cái tâm của mình như đối với con với cha mẹ, ân cần. Đây là cái chữ niệm, có nghĩa là đừng quên chỗ sư âm nhắc đó, hằng nhớ đừng quên. Nhưng mà không cơm gạo, không cần làm gì thêm với nó. Chỗ này là chỗ vô tác, vô vi. Và cái đó là cái có sẵn, nhưng mà chớ động đến. Tại vì vừa khởi cái niệm hỏi thăm á, thì nó đã rơi qua niệm rồi. Vì vậy, nếu mà cái chỗ mà một thứ này mà mình sống tại đây thì đâu có kẹt hai bên, và đâu có nói chuyện động tĩnh nữa. Cho nên nó ra ngoài động tĩnh. Ở trong cái công phu của mình, thường á, mình hay ít khi ở cái gốc này, mình hay theo cái ngọn. Và càng theo cái ngọn và càng cố gắng giải quyết, sắp xếp, sử dụng cái trí của mình để sắp xếp tính toán, thì mình rơi trong cái chỗ gọi là dừng lại thêm động. Càng cố gắng nó càng lại thêm sinh sự. Đại chúng công nhận không? Ví dụ như bây giờ trong chúng hai người giận nhau, có vấn đề, thì mình sẽ hoặc là mình phải nói cho ra lẽ, hoặc là mình sẽ tới để xin lỗi, để năn nỉ cho người ta nguôi giận. Mà cái lúc mà người ta đang giận, đang buồn mà thấy mình vác mặt tới, đố huynh đệ nghĩ người đó giận hơn hay là người đó hết giận? Cho nên cả hai cách, thấy người đó tới mà một là để làm cho ra lẽ thì đương nhiên nó sẽ sinh chuyện hơn. Mà tới mà năn nỉ ỉ ôi mà thôi huynh đừng có giận em nữa thì chắc là cũng bực mình thêm. Mà nếu cái người thứ hai hoặc là cả hai người đều cùng quay về lại, trở về chỗ gốc thì nó mới hết chuyện. Tại vì cái sinh chuyện là cái của ý thức, thì không đem ý thức ra mà giải quyết được. Chỗ đó gọi là nhất chủng đó. Nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công, khiển hữu một hữu, tùng không bối không. Một thứ chẳng thông, hai chỗ mất công, dẹp có chìm có, theo không trái không. Nếu mình tu tập mà không biết, không thông được cái chỗ nhất chủng này thì lưỡng xứ thất công, hai chỗ kia chỗ nào mình cũng mất hết trơn á. Mình nói có cũng trật, mà mình nói sai cũng trật. Mà đại chúng thấy cái người mà họ tới rồi á, họ nói đúng, người ta cũng lại, mà họ nói sai, họ nói có người ta cũng lại, mà họ nói không người ta cũng lại. Đại chúng cảm nhận không? Một lời gì của người đó nói ra cũng Phật pháp hết, một hành động gì cũng Phật pháp hết. Mà còn mình á, thì đôi khi mình thấy mình đúng 100%, biểu mà tôi chứng minh cỡ nào tôi cũng chứng minh là tôi đúng được hết á, mà mình mới mở miệng ra cái người ta xì một tiếng, người ta bỏ đi. Mà điều đó là cô thấy đó, có những người chính mình đứng ngoài mình nghe, mình phải công nhận họ có lý. Từ trong thâm tâm mình công nhận họ có lý, mà sao họ mở miệng cái mình không muốn nghe. Đại chúng có từng qua cái kinh nghiệm này chưa? Tại vì có một cái gì đó vẫn còn chưa thông ở nơi họ. Thì mình cũng vậy, nếu sự tu tập của mình mà không đặt nơi cái gốc là nhất chủng này. Nói lại, nhất chủng này là cái mà biết được cái hai á, cái biết được động tịnh phải trái trắng đen. Nếu thông được chỗ đó và phải đặt cái sự tu tập của mình trên cái nền tảng đó, còn bằng không thì mình làm cái gì nó cũng mất công hết trơn á. Tăng hỏi, một vị tăng hỏi ngài Nham Đầu Toàn Khoát: thế nào là ý tổ sư từ ấn sang? Ngài Nham Đầu trả lời: dời ngọn núi Lô đi, ta sẽ vì ông nói. Cái chỗ nhất chủng này có phải là ý tổ sư từ ấn sang không? Thì cái người học đạo họ chỉ muốn biết cái gốc này thôi. Có nghĩa là rất nhiều cách nói, nhưng mà đây là cái chỗ gốc, cái thể, cái chỗ mà vì nó mà mình cạo đầu mình đi tu. Khi hỏi thế nào là cái ý tổ từ ấn sang, cái chỗ chí đạo đó, thì ngài Nham Đầu trả lời: dời ngọn núi Lô đi, ta sẽ vì ông nói. Có ai dời được một cái ngọn núi không? Như vậy thì bao giờ ngài Nham Đầu mới trả lời câu này? Đó là một bậc thầy, và trước cái tâm tha thiết của người đệ tử còn không nói được, còn không chỉ được thay. Cho nên hôm nay khi mà mình ngồi mình nói nhất chủng là thế này, nhất chủng là thế kia, thì nó có đúng không? Ngài Nham Đầu mà còn phải không nói được, mà hôm nay mà ngồi đây để nói như thế này là người nói người nghe đều trật lất hết cả. Là tại vì sao? Có một vị tăng hỏi thiền sư Chân Không. Thiền sư Chân Không là một vị thiền sư Việt Nam: thế nào là diệu đạo? Ngài trả lời: sau khi giác rồi mới biết. À, là cái chuyện này không nói được, huynh cứ tu đi, rồi sau khi giác rồi thì huynh biết. Hỏi khỏi có hỏi tôi. Cho nên những thứ thầy tổ có thể làm giúp cho mình là cạo dùng cho mình cái đầu, truyền giới pháp cho mình gìn giữ, để từ giới được định, từ định tự phát sinh trí huệ mà tạo cái con đường sống cho mình thôi. Còn cái chỗ này càng nói thì càng sai. Mà cái công phu để rõ được, để mà sau khi giác rồi mới biết này, nó không thể ngày nóng ngày lạnh, hoặc là không thể nghiên cứu cho nhiều, hoặc là không thể nỗ lực hết sức mà được. Mà chỗ này chỉ có cứ từng bước bền bỉ, thầm lặng và tha thiết với cái chỗ cốt tử này thì mình mới trở về được. Còn đôi khi mình chờ nó qua một kỳ thất, thì ngoài này mình thiệt là lăng xăng vô tới trong thất, rồi vô trong thất nửa cái kỳ đầu mình lo mình dẹp cho yên, nửa kỳ sau thì mình mong cho giác ngộ, rồi cuối cùng là nó trôi luôn một cái kỳ thất. Thành ra chỗ này là chỗ dụng tâm đều đặn, thầm lặng, và phải coi nó là việc duy nhất trên đời này cần làm. Đó là cái chìa khóa. Tại vì thường mình không coi nó là việc duy nhất cần làm. Đại chúng công nhận không? Mình sẽ để nó và mình làm những cái việc khác trước trong ngày hôm nay. Mình để dành nó lại trong giờ thiền tối nay. Và trong giờ thiền tối nay thì tôi mắc buồn ngủ, thôi để dành thời thiền khuya, khuya còn buồn ngủ hơn nữa. Và một ngày mới bắt đầu với những công chuyện mới.